Cho nên người nữ họ hướng về cái sự tu tập nhiều lắm. Họ càng khổ chừng nào họ hướng về con đường tâm linh nhiều chừng đó. Họ hướng về đường con tâm linh thì nhiều họ biết họ bố thí, cúng dường, lập chùa, tạo tự, đúc kinh, tả kinh, đúc tượng Phật, đúc chuông, làm những việc phương thiện. Bởi vì họ nghĩ rằng họ chết họ cũng đem theo được. Chết mà không để tiền nhiều quá, mà nhỡ có chết thì ông chồng mình ông cũng cho bà gì, bà vợ nhỏ ông hay bà vợ kế của ông ăn thôi, chi uổng đem cúng chùa đầu tư cho bộ nó còn có lý hơn nữa, thấy không? Thành ra nhiều cái chùa bự á, nhiều người tín nữ họ phát tâm hộ, họ làm bự như chân không thiền viện của chúng tôi. Là cái bà đó là bà triệu, bà người triệu phú làm ra cái neo cái gì ngày xưa đó, làm cái plastic fingernail đó, làm cái neo mà neo giả đó, đã là người đầu tiên design ra cái đó. Nói người đàn bà cũng người đàn bà, quý vị thấy người nữ mà phát tâm cũng dữ lắm, mà họ nổi sân lên đó, họ quậy mình, ông thầy cũng điên cái đầu luôn. Nhưng thầy họ phát tâm mà phát tâm cũng dữ lắm, nhưng đừng làm chọc khùng hả. Chọc khùng hả là chết. Thành ra cái cuộc đời nó tương đối, đừng có nói anh, mấy ông đừng ấy, nhưng mà đừng có thấy rằng mình mất phần có sao đó. Quý vị cũng giỏi lắm, giỏi cái này mà hư cái kia vậy thôi. Thì chúng ta thấy ông Di Ma Cật á, ổng nhờ cái bệnh của ổng cho nên ổng mới khuyến quá cho nhiều người. Ổng nói cái thân này chúng ta nè, nó nè chống mục rửa mục nè, thân này giống như huyễn nè, nó từ phiền não sinh nè, thân này giống như mộng nè, được nhìn thấy do hư vọng, tức là mình thấy nhìn thấy cái thân này mình tự thiệt, nó là do cái tâm hư vọng của mình chấp nó là thiệt, chứ thiệt ra nó không có thiệt, tại vì mình dòm nó vậy chứ nó không có thiệt. Nó có đó là do duyên hợp lại, mà chúng tôi giảng cho quý vị là do từ tinh cha huyết mẹ ngũ uy sơn dạy, phù nghiệp hệ toàn thân bị miễn hình lụy, bẩm phù mẫu chi di thể giả, chúng duyên như cộng thành. Phàm chúng ta có thân này là do từ tinh cha huyết mẹ, chữ bẩm đó là đương vào tinh cha huyết mẹ mà mình có cái thân này, và do bốn đại đất nước gió lửa nó hợp lại thành, mà mình gọi nó là cái thân. Nhưng mà một mai mà mình thở ra mà mình không hít vào á, thì cái gì thở nó thuộc về cái gì? Gió mà nó ra rồi mà nó không vô nữa rồi thì coi như sao, là qua đời khác rồi đó. Cho nên ngài nói thí như sung sương hiệu lộ thúc hốt tức vô, ngàn thọ tỉnh đằng khởi năng đường cũ, ví như hạt sương mùa xuân trên đầu ngọn cỏ nó có rất phút chốc, trời nắng lên nó liền không. Cũng ví như là gì, cây trên bờ dây miệng giếng há đặng lâu dài. Ngàn thọ, chữ thọ là cây, ngàn là bờ, cây trên bờ tính là giếng, đằng là dây. Quý vị ở Việt Nam nhớ cái dây nó, dây biển, dây sắn nó bám ở trên biển giếng đó. Mưa nước mình rút kéo nước lên riết để nó cũng lỡ, nó cũng sụp xuống thôi. Thì cái chiếc thân này nó cũng giống như vậy. Cho nên mình học Phật là mình học cái sự tỉnh thức giác ngộ, mình là thấy rõ được các pháp nó là như vậy, như mộng như huyễn, như bào như ảnh là như vậy. Thân này như rắn độc, như kẻ thù, như một đống rộng không. Thân này cũng giống như con rắn vậy đó. Tổ Quỳ Sơn ngày dạy đó, tuy nãy tứ đại phò trì, tuy là bốn đại đất nước nó giữ gìn với nhau để cái thân này nó tồn tại, nhưng mà nó thường tương vi bội, nhưng mà nó thường chống trái với nhau. Đối với gì nó chống trái một cách nào? Thí dụ quý vị bị sốt, con rắn nào mạnh? Rắn lửa. Đúng rồi, con rắn lửa nó mạnh. Khi nào mình bị lạnh, tức là con rắn nào mạnh? Là nung lập cặp vậy nè. Con rắn nước nó mạnh. Mà con rắn lửa mà nó mạnh á, mà nó làm sốt á, là mình bị giúp mình. Người thì lúc đó đất á, con rắn đất nó bị rúng rính. Bốn cái con rắn đó, nó thường trong cái nhà, nó cắn lộn với nhau, cho nên mình mới bệnh. Nhưng mà bốn con đó mà nó hòa thuận với nhau, mình không có bị cảm, mình không phải đi bác sĩ, mình không phải cạo gió, mình không phải giáp hơi. Tại sao mình giáp hơi? Giáp hơi để làm cho con rắn nước nó lấy cái nước nó ra, để mà nó trở lại bình thường thì nó mới hết cảm, hết bệnh. Nó thường chống cãi nhau. Quý vị thấy không? Rõ ràng nó chống cãi nhau. Cho nên ở đây này, ông Di Ma Cật cũng nói rằng thân này như là những con rắn độc, như là kẻ thù, như một đống rỗng không. Nếu nhìn trên lý luận hình thức, hai đoạn văn vừa dẫn hoàn toàn mâu thuẫn nhau thì chúng ta thấy. Nhưng nếu mà chúng ta thấy trong cái cách biện luận đó, thì chúng ta thấy cái thân này, ông Di Ma Cật ông nói là cái thân này là cái thân hiện quán. Nói tóm lại nó không thật. Nhưng mà nếu mà mình không học đạo, mình thấy có cái sự mâu thuẫn, nhưng mà thật kỳ thật, cái thân này là không thật. Nhưng mà từ cái không thật đó đó, để cho chúng ta thấy rằng trong cái giả đó nó có một cái chân, trong cái sinh diệt đó nó có cái bất sinh diệt. Chứ không phải chỉ cho chúng ta đó là thấy cái thân này là không thật. Mình nhìn lại như cái câu thơ của Thiền Sư Mạn Giác cho chúng ta thấy, mình nhìn lại thì trên đầu của mình tóc đã bạc rồi. Đó là nói đến cái sự vô thường của con người, của cuộc đời. Nó là vô thường như vậy. Để chi? Để cho chúng ta thấy rằng cái thân của chúng ta nó là vô thường, nó biến hoại. Nhưng mà trong cái vô thường biến hoại đó, nó có một cái chân thường. Cho nên vì vậy ông Di Ma Cật cũng nói tiếp: các nhân giả thân này là vô thường, không vững mạnh, yếu đuối, cũng chẳng bền lâu, là pháp chống mục nát, không đáng tin cậy. Nó là sự khổ, là sự u não, là nơi tập hợp của các loại tật bệnh. Ông nói cái thân này nó tập hợp hết tất cả những cái thứ như vậy, để cho chúng ta thấy rõ được cái xác thân của chúng ta. Để mà sao? Ông dạy tiếp: này các nhân giả, thân này không phải là chỗ đắm nương tựa cho người minh trí, tức là người mà hiểu đạo á, là chúng ta không phải là cái chỗ nương. Bởi vì rồi một ngày nào đó cái nghiệp mà nó đến rồi, chúng ta phải xả bỏ cái thân này. Chúng ta tiếp tục là gì? Nó không phải là của mình. Nó là của ai? Phải tứ đại không? Sao nói là thân này của mình mà bữa nay sao là tứ đại? Mình cứ thường nói thân này của tôi mà. Nó thân này của tôi nè. Ông này là chồng của tôi nè. Bà này vợ của tôi nè. Con của tôi nè. Cháu tôi nè. Nhà của tôi. Xa hơi của tôi. Rồi bank account của tôi. Rồi cái gì cũng của tôi hết nè. Bây giờ kỹ là cái gì của tôi? Không có cái gì của tôi. Tự mình vô minh mình nghĩ nó là của tôi. Chứ thật ra rồi thở ra mà không hít vào là không có gì của tôi. Cho nên vì vậy người trí á, người sáng suốt á, họ không có nương vào cái thân này. Thân này như bóng bọt, không thể bóp nắm. Thân này như bong bóng nước, không tồn tại lâu. Thân này như quán nắng, bốc từ khát vọng yêu đương. Thân này như cái chuối. Quý vị hiểu cái thân này như cái chuối không? Quý vị có thấy cái chuối không? Cái chuối nó sao? Quý vị bóc vỏ nó ra từ từ, quý vị bóc nó ra. Bóc nó hết ra nó làm sao? Nó không có lỗi, nó không có gì đó. Nó bóc ra cho đến trong cùng nó không có gì hết. Thì nó thân này giống như cái chuối vậy đó. Là nó không có gì là nó đó. Ruột không lỗi chắc. Thân này như huyễn, hình thành bởi ý nghĩ đảo điên. Thân này như giấc mộng, do hư vọng mà thấy có. Thân này như bóng, theo duyên là nghiệp mà có. Thân này như tiếng vang, tùy thuộc nhân duyên. Thân này như đám mây trôi, chợt biến chợt diệt. Thân này như ánh chớp lé, thoáng chốc tiêu tan. Thân này như chủ thể, như đất. Thân này không tự ngã như lửa. Thân này không thọ mạng, như gió, thân này không con người như nước, thân này không thật, lấy bốn đại làm nhà, đó, lấy bốn đại đất nước gió lửa làm cái nhà của mình. Đây là thầy copy từ trong quyển Kinh Di Ma Cật này của thầy đại sĩ, thầy thấy đó cái gì rất là hay, và thầy cũng mới đi giảng ở bên Trường Hạ ở Calgary Canada, thầy thấy bài này hay quá cho nên thầy lấy ra một đoạn thôi, gì mình học hết nó dài lắm, cho nên để dẫn chứng cho quý vị để thấy rõ cái thân này Đức Phật nói là như vậy đó. Thân này bất tịnh vì chứa đầy uế tạp, mà quý vị học trong Quán Bất Tịnh đó, Quán Bất Tịnh mà của cái bài gì, bài gì học mấy bữa nay đó, hả, Ngũ Đình Tâm Quán đó, ha? Thân này nó là dơ uế bất tịnh nè, chứa đầy uế tạp, thân này hư ngụy, tuy nhờ bởi tắm rửa nè, nó sạch là vì nhờ nó tắm rửa nè, y phục ẩm thực nè, rồi sẽ trở về tàn hoại diệt vong. Thân này nhiều tai họa, bị gây rối bởi 101 thứ tật bệnh đó. Thân này nó gây rối bởi 101 thứ tật bệnh, đủ thứ bệnh đó. Bây giờ còn trẻ đó, quý vị thấy bác sĩ đó, bên này không biết sao chứ bên Mỹ là nó để cái bảng ngoài trước phòng bác sĩ là After you 35 years old, you have to check with your doctor very often. Có nghĩa là nếu quý vị sau 35 tuổi, quý vị phải đi check với bác sĩ thường xuyên. Là tại sao vậy?